Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam yêu cầu 10 trường học Việt Nam ngưng liên kết với một trường ma tại Mỹ. Hai hãng hàng không lớn nhất Việt Nam dự tính mở rộng thị trường trong nước lẫn ngoài nước. Trung Quốc triển khai tên lửa có tên Sát thủ đảo Guam. Israel sẽ tấn công Tehran nếu Iran tấn công Tel Aviv.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hàng trăm người di cư Trung Mỹ từ miền Nam Mexico đã tập hợp tại Tijuana hôm thứ Tư 25 tháng 4 và dự định sẽ cùng vượt biên sang Hoa Kỳ cuối tuần này, bất chấp những đe dọa của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kristen Nelson cho biết cơ quan của bà đang theo dõi đoàn di dân này và sẽ khởi tố bất cứ ai nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ hoặc khai gian về tình trạng nhập cư. Những người di cư này đã đi bằng xe buýt tới đây và tập kết tại một lán trại chỉ cách biên giới Hoa Kỳ 5 phút đi bộ. Vài phút sau khi xuống xe, một số người ngồi bên ngoài lán trại với bát thức ăn và đưa mắt nhìn qua con đường về phía Hoa Kỳ. Người di cư cho biết họ bỏ nhà cửa ở Guatemala, El Salvador và Honduras để chạy trốn các băng nhóm giết người hoặc bị đàn áp chính trị. Vào chiều 25 tháng 4, có thêm một chuyến xe buýt di cư khác lại đến, làm cho lán trại lần đầu tiên trở nên quá tải và chật chội khi trời tối. Các nhóm hỗ trợ di cư cho biết đây là nhóm lớn nhất mà họ đã từng chứng kiến khi những người di cư tranh nhau chỗ ở trong 10 chiếc lán.
Các bước chuẩn bị cuối cùng đang được tiến hành cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba mang tính lịch sử giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 4. Vào sáng ngày 27 tháng 4, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bước qua ranh giới quân sự, phân chia hai miền Triều Tiên tại làng Bàn Môn Điếm. Ông sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại khu phi quân sự được phía Hàn Quốc tăng cường an ninh mạnh mẽ. Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh tụ từ miền Bắc theo chế độ Cộng sản bước sang miền Nam theo chế độ Dân Chủ. Các cuộc gặp thượng đỉnh vào năm 2000 và 2007 đã được tổ chức bên Triều Tiên. Trong phái đoàn của ông Kim đến cuộc gặp thượng đỉnh này, có em gái của ông Kim là bà Kim Yo-yong, người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc. Tiếp đến là ông Kim Jong-nam, người đứng đầu nhà nước trên danh nghĩa của Triều Tiên, và Kim Jong-choi. Không rõ bà Ri So-yu, phu nhân của ông Kim Jong-un, có tham gia phái đoàn chính thức của Triều Tiên hay không. Gần đây, bà đã đi cùng ông Kim đến thăm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Hàn Quốc sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón lãnh tụ Triều Tiên, bao gồm một lễ duyệt binh. Trong các cuộc gặp trước đây, Triều Tiên cũng tổ chức lễ đón theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia để nhấn mạnh mối quan hệ thân thiện với một người đứng đầu nhà nước. Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau chụp ảnh và trồng một cây thông trong khu phi quân sự DMZ để tượng trưng cho sự hòa giải của hai miền. Hai ông cũng có thể đi dạo dọc theo một cây cầu mang biểu tượng lịch sử được gọi là cầu không quay lại, từng được sử dụng để trao đổi tù nhân vào cuối chiến tranh Triều Tiên. Ông Moon và ông Kim sẽ tổ chức các buổi hội đàm trực tiếp tại phòng hội nghị hòa bình, cả vào buổi sáng và buổi chiều, nhưng phái đoàn Triều Tiên sẽ trở về bên kia biên giới để ăn trưa. Ông Kim đã tạm ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng 11 vừa rồi, tuyên bố rằng họ đã đạt được mục tiêu phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng nhắm đến lục địa Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố chung về cam kết giải trừ hủy hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cũng đưa ra một định nghĩa rõ ràng rằng giải trừ hạt nhân sẽ đòi hỏi những điều gì. Trong khu DMZ, an ninh sẽ được thắt chặt từ ngày 26 tháng 4, một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Cho đến nay, có khoảng 2.800 nhà báo đã đăng ký tại trung tâm báo chí chính để đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh này.
Các nhà phân tích nhận định rằng Trung Quốc đang theo dõi sát sao cuộc gặp lịch sử liên triều vào tuần này. Một mặt hy vọng cuộc gặp sẽ đạt được những bước tiến quan trọng đưa đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng mặt khác lại lo lắng. Cuộc đàm phán trực tiếp vào ngày thứ Sáu 27 tháng 4 giữa lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc và dự kiến diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào một ngày trong tương lai gần, hứa hẹn có nhiều triển vọng mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Bắc Kinh đã phải lùi lại một bước và ngồi quan sát từ đằng xa các diễn tiến về an ninh khu vực và địa chính trị. Ông Lu Chao, một chuyên gia về Triều Tiên thuộc Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, cho biết Trung Quốc hy vọng về triển vọng tạo ra sự ổn định lâu bền hơn trên bán đảo Triều Tiên. Ông Lu nói, chúng tôi cũng lo lắng vì Triều Tiên và Hàn Quốc đã mâu thuẫn với nhau trong hơn nửa thế kỷ qua, và điều đó đã dẫn đến một số mâu thuẫn lớn không thể giải quyết chỉ trong một cuộc gặp. Giáo sư Steve Sang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Trường Nghiên cứu Phương Đông của Châu Phi ở London, cho biết Trung Quốc hy vọng cuộc họp hôm 27 tháng 4 sẽ mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ Kim Jong-un thành công. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tìm cách để Trung Quốc có thể tiếp tục đóng một vai trò then chốt trong các vấn đề của bán đảo Triều Tiên. Giáo sư Steve Sang nói, tôi nghĩ chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến việc đảm bảo rằng họ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong giải pháp cuối cùng. Họ không muốn chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc họp nào giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu này mà không tiến triển tốt đẹp, nhưng họ cũng không muốn đứng bên ngoài. Để chắc chắn đạt được ý định, Bắc Kinh hồi tháng trước đã có bước đi chưa từng có bằng cách tổ chức cuộc gặp bí mật với ông Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Các nhà phân tích cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Triều Tiên vào mùa hè này sau khi ông Kim gặp ông Trump. Để đảm bảo rằng Bắc Kinh tham gia trực tiếp vào quá trình này, Trung Quốc đang thúc đẩy để cuộc gặp Trump-Kim được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, nhưng ít nhà phân tích nghĩ rằng có khả năng sẽ xảy ra. Truyền thông nhà nước và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần lưu ý vai trò quan trọng của Bắc Kinh trên bán đảo và rằng Bắc Kinh nên tiếp tục đóng vai trò như vậy. Chính quyền Trump đã tỏ ra ít quan tâm đến việc tiếp cận các phương pháp cũ và cũng cho biết sẽ không làm suy yếu các biện pháp trừng phạt hoặc giảm đi áp lực tối đa cho đến khi có tiến bộ đáng kể đối với việc giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, Bắc Kinh thúc ép Washington không chỉ cho phép Triều Tiên đảm bảo an ninh của họ mà còn yêu cầu giảm bớt các biện pháp trừng phạt cũng như cách phản ứng lại cam kết gần đây của Triều Tiên về việc ngăn chặn các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam chỉ đứng sau Philippines về số lượng người dân hài lòng về mức độ hiệu quả trong hoạt động của chính phủ, theo một khảo sát mới nhất được Gallup International và Romeo cùng thực hiện. Theo khảo sát toàn cầu của Gallup, có trụ sở ở Mỹ, được thực hiện trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2017, phần đông người dân Việt Nam đồng tình với đường hướng phát triển của chính phủ và cho rằng các nhà lãnh đạo đất nước tôn trọng ý muốn của họ. Trong nhóm 3 nước đứng đầu cuộc khảo sát có sự tham gia của gần 54.000 người từ 52 quốc gia, Việt Nam có mức trung bình 74%, xếp sau vị trí đầu bảng Philippines với 77% và trước Ấn Độ với 72%. Trong một khảo sát khác của Gallup cách đây 10 năm, hầu hết người Việt tự tin vào chính phủ của họ với 75% người được hỏi cảm thấy mức sống cá nhân đang được cải thiện và 93% cho rằng nền kinh tế đang trở nên tốt hơn. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho rằng nhìn chung người Việt Nam hài lòng về việc kinh tế phát triển mạnh nhưng còn nhiều bất cập mà người dân muốn chính phủ thay đổi. Người từng có 14 năm làm trong Quốc hội Việt Nam cho biết chính truyền thông nhà nước tự nhận xét rằng chính phủ còn trên nóng dưới lạnh.
Tức là chủ trương ở trên thì quyết liệt nhưng mà triển khai địa phương bị chậm. Và trong đó điển hình nhất là cái cải cách hành chính, cái sắp xếp bộ máy nhà nước và nhất là chống tham nhũng thì nó không đồng bộ, làm cho lòng dân ta chỉ nhìn thấy trên trống nhưng mà dưới không thấy trọng, không thấy cái cách, cho nên cái hiệu quả tác động của trong người dân họ còn băn khoăn, họ tin những lời nói của trên nhưng mà rõ ràng cái triển khai thực tế địa phương thì cũng còn chậm, như nhận xét của chính phủ là từ nhận xét trên nóng dưới lạnh.
Ông Thuyết, cũng là một luật sư lâu năm, cho rằng người dân mong mỏi nhiều nhưng tính hiệu quả của chính phủ không phải cái gì cũng được.
Cái người ta đang mong nhất là cái sở hữu các thành khoản đất đai như thế nào. Chứ còn tất cả đều sở hữu nhà nước thì rõ ràng lòng dân là ta không muốn, mà nhiều lần có ý.
Tranh chấp sở hữu đất đai vẫn luôn là vấn đề nóng ở Việt Nam, và vụ việc nổi cộm nhất trong những năm gần đây là vụ tranh chấp đất giữa người dân Đồng Tâm và chính phủ, dẫn tới việc người dân bắt giữ hơn 18 cảnh sát cơ động trong khi công an bắt giữ 4 công dân của xã này. Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực với mức GDP đạt 7,4% trong quý 1 năm 2018, là mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Trong câu hỏi về mức độ đồng ý của bạn như thế nào với sự phù hợp của từ hiệu quả đối với chính phủ của bạn, 75% người Việt trả lời đồng ý, trong khi ở Philippines con số này là 78%. Việt Nam tiếp tục có số lượng người dân nhiều thứ hai chỉ sau Philippines với 70% trả lời tích cực trong việc đánh giá về sự tôn trọng của chính phủ họ đối với ý chí của người dân. Trong đánh giá về đường hướng phát triển của chính phủ, 76% người Việt được hỏi cho rằng chính phủ của họ đang đi đúng hướng, Philippines cũng dẫn đầu với 79% người dân hài lòng. Tuy vậy, theo luật sư Thuyết, người dân vẫn phàn nàn và mong muốn rằng mở rộng dân chủ hơn, có tự do báo chí, có luật biểu tình, để người dân được tự do thể hiện chính kiến của mình. Trong con mắt của cộng đồng quốc tế, chính phủ Việt Nam bị cho là thường xuyên đàn áp các tiếng nói chỉ trích việc điều hành của chính phủ. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra hồi tháng trước, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam. Gallup nhận định rằng sự lạc quan về kinh tế và lòng tin vào chính phủ tăng cao của người Việt có thể là những cái làm kìm hãm việc tổ chức các cuộc nổi dậy trong diện rộng. Nếu nền kinh tế tiếp tục thăng tiến, người dân Việt Nam có thể tiếp tục sẵn sàng hy sinh các quyền tự do để có được một tương lai thấy trước được, theo nhận định của tổ chức này.
Hai hãng hàng không lớn nhất Việt Nam hôm 26 tháng 4 báo cáo tăng trưởng mạnh trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, thu lợi nhuận cao và dự tính các kế hoạch mở rộng. Theo tin của Reuters, Vietjet, hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Việt Nam, cho biết đang bổ sung thêm các tuyến đến Nhật Bản, Ấn Độ và Úc như là một phần trong chiến lược trở thành hãng hàng không toàn cầu. Vietjet trụ sở tại Hà Nội hiện có 38 tuyến nội địa và 44 tuyến quốc tế. Hãng hàng không này vừa bổ sung 17 máy bay mới hồi năm ngoái, tăng đội bay lên thành 51 máy bay. Hôm 26 tháng 4, Vietjet cho biết hãng này dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ tăng lên 5,4 nghìn tỷ đồng trong năm nay, tăng 9,4% so với năm 2017. Vietjet đặt mục tiêu tăng 20,5% doanh thu lên 50,97 tỷ đồng so với năm trước. Đối thủ của Vietjet là hãng hàng không nhà nước Việt Nam Airlines ngày 26 tháng 4 cũng cho biết lợi nhuận trước thuế của hãng tăng 71% trong quý đầu năm nay khi mức tăng trưởng trên cả tuyến nội địa và quốc tế đều vượt quá mức dự báo. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của quý đầu năm 2018 đã tăng lên 1,46 nghìn tỷ đồng, tức là 64,13 triệu đô la so với mức 854 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước. Việt Nam Airlines cho biết trong một tuyên bố, hãng hàng không nhà nước đã chở khoảng 5 triệu hành khách trong quý đầu năm nay, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu vẫn ở mức cao tại các thị trường Đông Bắc Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng với việc thực thi các giải pháp theo định hướng thị trường trong điều kiện giá nhiên liệu cao. Hãng này cho biết thêm rằng họ sẽ nhận được chiếc máy bay Airbus A350 thứ 12 trong quý 2 của năm nay. Việt Nam Airlines có thể sẽ ra mắt các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ vào năm 2019. Giám đốc điều hành Dương Trí Thành cho biết vào tháng 2. Tuy nhiên, hãng dự kiến sẽ rất khó khăn để thu lợi nhuận ở thị trường Mỹ vì thiếu lượng hành khách doanh nhân.
Hơn 10 trường học ở Việt Nam phải dừng liên kết với trường George Washington International School sau nghi vấn cho rằng đây là trường ma ở Mỹ. Báo VN Express cho biết vào chiều 19 tháng 4, đại diện của các trường học từ các tỉnh Đồng Tháp, Phú Yên, Đắk Lắk tập trung ở Hà Nội tìm cách xử lý khủng hoảng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng hợp tác với trường George Washington International School, viết tắt tiếng Anh là GWIS. Một thông cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 18 tháng 4 nói GWIS không phải là trường phổ thông có giáo viên, học sinh và được kiểm định chất lượng tại Mỹ. Trong tuần qua, VOA đã liên lạc với trường GWIS ở thành phố Ontario, bang California nhưng chưa được phản hồi. Số điện thoại nêu trên trang web của trường đã ngừng hoạt động. Trước đó, ông Paul Thrower, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, khẳng định Tòa Đại sứ Mỹ không tìm thấy tên trường GWIS trên bất kỳ danh sách nào của Cục An ninh Nội địa Mỹ, bang Florida hay bang California, hai tiểu bang mà trường khai rằng họ có đặt trụ sở. Đài truyền hình Việt Nam VTV đã cử phóng viên đến địa chỉ đăng ký hoạt động của trường GWIS tại thành phố Ontario, bang California, nhưng không có bất kỳ một tấm biển hiệu nào liên quan đến nhà trường, cũng như là có những hoạt động gì cho thấy sự tồn tại của một trường học tại đây. Trường GWIS được biết có hợp tác đào tạo với các trường phổ thông ở 14 tỉnh thành Việt Nam. Báo Zing News trích lời ông Đinh Công Bằng, một chuyên gia giáo dục tại Mỹ, nhận định các trường ma của Mỹ thường hoạt động ở những nước châu Á vì nhiều yếu tố, trong đó có tâm lý hướng ngoại của phụ huynh và học sinh.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ là một phần trong mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN do Singapore đề xuất. Straits Times dẫn lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ngày 25 tháng 4. Ông Lý Hiển Long nói, tôi đã đến thăm cả ba thành phố trong hai chuyến thăm Việt Nam hồi năm ngoái và rất ấn tượng với sự phát triển đô thị nhanh chóng. Việc đưa những thành phố này vào mạng lưới thành phố thông minh sẽ thêm phần sôi động cho ASEAN. Thủ tướng Singapore đưa ra thông báo trên tại bữa tối chiêu đãi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức 3 ngày đến Singapore trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 vào cuối tuần này. Mạng lưới thành phố thông minh nhằm mục đích kết nối tốt hơn cơ sở hạ tầng số và các dịch vụ như thanh toán điện tử trong khu vực. Đây là sáng kiến hàng đầu của Singapore trong tư cách là chủ tịch của ASEAN năm nay. Singapore mong muốn tăng cường khả năng linh hoạt và đổi mới của ASEAN bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quy định về thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy an ninh mạng trong khu vực. Theo báo cáo của Temasek và Google năm ngoái, nền kinh tế số của ASEAN được dự đoán sẽ đạt 200 tỷ đô la, tức là khoảng 265 tỷ đô la Singapore vào năm 2025. Theo Straits Times, hiện 10 nước Đông Nam Á đã đưa 26 thành phố vào mạng lưới các thành phố thông minh. Trước đó, trong ngày, Singapore và Việt Nam đã ký 6 thỏa thuận về bảo vệ môi trường, giám sát ngân hàng, công nghệ tài chính, năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng và các quy tắc thương mại. Thủ tướng Việt Nam khuyến khích Singapore đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới, bao gồm các giải pháp đô thị, các khu công nghệ cao, hạ tầng số, an ninh và an toàn công cộng, và giao thông thông minh, theo tuyên bố chung giữa hai nước. Hai thủ tướng cũng đồng ý tiếp tục giải quyết những thách thức về môi trường xuyên quốc gia như ô nhiễm không khí và khói mù, quản lý chất lượng nước, ô nhiễm biển và biến đổi khí hậu. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Hiển Long nói Singapore và Việt Nam có triển vọng chung về nhiều vấn đề khu vực như nhu cầu duy trì hệ thống thương mại đa phương và duy trì vai trò trung tâm quan trọng của ASEAN. Cả hai quốc gia gần đây đã ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sửa đổi và đang làm việc về Hiệp định Thương mại Hợp tác Kinh tế Toàn diện khu vực do ASEAN dẫn đầu.
Bài học nào từ Việt Nam cho lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un? Trong khi lãnh tụ Bắc Hàn sắp bước qua ranh giới quân sự, lần đầu tới Hàn Quốc tham gia cuộc họp thượng đỉnh liên triều, dần bước ra khỏi sự cô lập suốt thời gian dài. Các nhà quan sát cho rằng Việt Nam có thể là hình mẫu phát triển cho chính quyền của ông Kim Jong-un. Bước đi mang tính lịch sử với trọng tâm là phi hạt nhân hóa và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, theo lời quan chức Hàn Quốc, diễn ra ít ngày sau khi Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố sẽ ngưng các vụ thử hạt nhân và tên lửa nhằm dốc sức phát triển kinh tế. Trả lời VOA Việt ngữ, tiến sĩ Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho rằng Bắc Hàn có thể học từ Việt Nam ba bài học lớn. Thứ nhất, đó là tôn trọng kinh tế thị trường. Nhà nước sẽ hoạt động hiệu quả và hiệu lực hơn rất nhiều nếu thấu hiểu và biết khai thác tối đa sức mạnh của bàn tay vô hình này. Trong nỗ lực này, thúc đẩy và phát triển kinh tế tư nhân như một động lực chủ đạo có vai trò then chốt và chiến lược. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân chứ không phải là tư nhân hóa ồ ạt là cách tốt nhất cải biến nền kinh tế vốn phụ thuộc nặng nề vào hệ thống kinh tế quốc doanh. học giả người Việt từng nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở Mỹ nói. Thứ hai đó là hội nhập kinh tế và mở rộng tối đa quan hệ hợp tác tin cậy với tất cả các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước phát triển cùng các nước khác trong cùng khu vực. Đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và ký kết các hiệp định tự do cần là ưu tiên hàng đầu. Thứ ba, dành mọi nguồn lực cho nâng cấp hạ tầng cơ sở, đặc biệt là điện lực, đường xá, cảng sân bay. Ngoài ra, tiến sĩ Khương cho rằng Bình Nhưỡng có thể học Việt Nam từ góc độ nghiên cứu những việc mà Việt Nam chưa làm tốt trong quá trình cải cách đã qua, chẳng hạn như kiểm soát tham nhũng, trọng dụng nhân tài, phát triển thực lực khoa học công nghệ. Trong khi đó, cũng xuất hiện ý kiến của các nhà quan sát về việc Bắc Hàn nên học và phối hợp các mô hình phát triển kinh tế của các quốc gia cộng sản khác như Việt Nam, Trung Quốc và Cuba. Trong một động thái cho thấy tầm quan trọng của vấn đề Bắc Hàn trong quan hệ Việt-Mỹ, quốc gia Đông Bắc Á này từng được nêu tên trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ tháng 5 năm ngoái và chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam ít tháng sau đó, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, tuyên bố chung hôm 12 tháng 11 có đoạn. Khi được hỏi vì sao Việt Nam lại đóng vai trò ngày càng lớn trong tiến trình hòa giải hai miền Triều Tiên, tiến sĩ Khương nói rằng trong công cuộc cải cách và phát triển, ảnh hưởng của một quốc gia tới một quốc gia khác không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế hay quan hệ thân tình, mà còn ở sự tương đồng về hoàn cảnh và tính khả dụng của cách đi, và rằng ảnh hưởng của Việt Nam với Triều Tiên là ở khía cạnh thứ hai này. Việt Nam sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong tiến trình cải cách kinh tế ở Triều Tiên không chỉ vì đặc trưng này, mà còn vì Việt Nam có quan hệ ngày càng đặc biệt với Mỹ và Hàn Quốc. Thêm nữa, kinh nghiệm của Việt Nam không chỉ trong 30 năm cải cách vừa qua, mà cả trong giai đoạn khai phá đường đi phía trước, Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều bài học sinh động và đặc sắc hơn về cải cách kinh tế và phát triển trong các năm tới, học giả từ Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu nói. Ông Phạm Tất Dòng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều, năm ngoái từng cho VOA Việt ngữ biết rằng quan hệ Việt Nam-Bắc Hàn ở trong tình thế tế nhị và mọi liên hệ sẽ cố gắng hạn chế, nhất là sau khi Bình Nhưỡng bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Hiện chưa rõ mối quan hệ này đã được cải thiện hay chưa, nhất là sau khi Bình Nhưỡng có các bước đi được coi là hòa giải. Cuộc họp giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra ít lâu trước một cuộc gặp mang tính lịch sử khác giữa người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tiến sĩ Khương tháng trước từng nhận định rằng Hà Nội có thể là địa điểm lý tưởng cho sự kiện này. Hôm 18 tháng 4, ông chủ Nhà Trắng cho các phóng viên biết rằng hiện có 5 nơi đang được cân nhắc lựa chọn, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trả lời VOA tiếng Việt hôm 25 tháng 4, học giả này nhận định rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trực ngôn sẽ không diễn ra ở Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc hôm thứ Năm 26 tháng 4 xác nhận rằng họ vừa triển khai một tên lửa mới mà truyền thông Trung Quốc đặc biệt hiệu là sát thủ đảo Guam. Vì loại tên lửa này có khả năng tấn công căn cứ quân sự Thái Bình Dương của Mỹ bằng vũ khí quy ước hoặc vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters. Trung Quốc đang triển khai một chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang đầy tham vọng, phát triển các máy bay chiến đấu tàng hình, tàu sân bay và tên lửa tiên tiến, trong lúc nước này đang phấn đấu trở thành một quân đội đẳng cấp quốc tế vào giữa thế kỷ thứ 21. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng, ông Wu Qian, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, nói rằng quân đội nước này đã bắt đầu đưa vào hoạt động tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, được các chuyên gia truyền thông và quốc phòng gọi là kẻ giết đảo Guam. Ông Wu đã không nêu chi tiết, còn việc nói rằng tên lửa này có thể mang các đầu đạn thông thường cũng như hạt nhân và có khả năng nhắm các mục tiêu tấn công trên đất liền hoặc trên biển với độ chính xác cao. Trung Quốc cũng không tiết lộ nhiều bí mật về chương trình tên lửa DF-26. Tên lửa này trước đây từng xuất hiện trong một cuộc diễn hành quân sự lớn ở Bắc Kinh vào năm 2015. Trong một thông báo khác, lực lượng không quân Trung Quốc nói rằng máy bay của họ đã bay quanh đảo Đài Loan. Đây là một động thái mới nhất trong một loạt các đợt tập trận mà phía Đài Loan mô tả là một hành động đe dọa quân sự. Trong năm qua, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự quanh đảo Đài Loan, bao gồm cả máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác bay quanh đảo. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã cử máy bay và tàu chiến để theo dõi hoạt động tập trận của Trung Quốc và đảm bảo an ninh hàng hải và hàng không. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói không có tình huống bất thường xảy ra.
Cảnh sát nhập cư Thái Lan vừa bắt giữ lãnh đạo của một nhóm đối lập Campuchia có trụ sở ở Đan Mạch. Reuters dẫn nguồn tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết hôm 26 tháng 4, trong lúc một quan chức Campuchia nói rằng chính phủ đang thảo luận với Thái Lan về việc dẫn độ người đàn ông này. Vụ bắt giữ xảy ra trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới, trong đó Đảng Nhân dân Campuchia CPP của Thủ tướng Hun Sen dự kiến sẽ giành chiến thắng sau khi đảng đối lập chính là Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP bị tòa giải thể vào năm ngoái. Sam Seri, người đứng đầu phe đối lập Mặt trận Giải phóng Quốc gia Khmer, đã bị bắt tại một trung tâm nhập cư ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan, trong khi đang tìm cách gia hạn thị thực ở Thái. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, mối quan ngại chính của chúng tôi là sự an toàn của Sam Seri nếu anh ta bị trục xuất về Campuchia. Sunai Phasuk, một nhà nghiên cứu cấp cao ở Thái Lan của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với Reuters tại Bangkok. Trước đó chúng tôi đã thấy các thành viên của KNLF bị chính quyền Campuchia ngược đãi khi bị giam giữ. Chính phủ Thái phải xem xét lại luật quốc tế khi tiến hành việc này. Vào năm 2016, một tòa án Campuchia đã kết án vắng mặt Sam Seri 9 năm tù vì âm mưu tấn công. Trong tháng này, Thủ tướng Hun Sen cáo buộc Sam Seri và nhóm của ông âm mưu tấn công ở Campuchia, gọi ông là kẻ phản bội. Chuyên gia Sunai cho biết, Sam Seri đã bị cảnh sát Thái Lan bắt vì nằm trong danh sách đen mà Campuchia cung cấp trong các âm mưu nổ bom. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Campuchia, Khieu Sophik, nói với Reuters rằng chính phủ đã liên lạc với Thái Lan để thảo luận về việc dẫn độ Sam Seri. Thái Lan thường xuyên chấp nhận yêu cầu dẫn độ công dân của Campuchia mang án hình sự hoặc những người mà Campuchia coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Hồi tháng 2, một phụ nữ đã ném một chiếc giày vào một biển quảng cáo có hình thủ tướng Campuchia Hun Sen và đã bị buộc phải đưa từ Thái Lan về Campuchia, nơi bà đang thụ án 2 năm tù. Đảng đối lập CNRP đã bị giải thể sau khi bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, một cáo buộc mà cả hai phía đều bác bỏ. Trước cuộc bầu cử vào tháng 7, đảng CPP đã đẩy mạnh truy tố những người chỉ trích và đối thủ chính trị. Nhiều hãng truyền thông lớn cũng bị buộc phải đóng cửa.
Israel sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhắm vào Tel Aviv bằng cách tấn công Tehran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết trong một bài phát biểu được công bố hôm thứ Năm, 26 tháng 4. Hãng tin Reuters trích lời phát biểu của ông Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, đăng trên trang tin Elaf có trụ sở tại London nói, Israel không muốn chiến tranh, nhưng nếu Iran tấn công Tel Aviv thì chúng tôi sẽ tấn công Tehran. Tel Aviv là thủ đô thương mại của Israel, nơi đặt trụ sở chính của quân đội Israel. Iran vốn không công nhận quyền tồn tại của Israel, thường đe dọa tấn công Tel Aviv. Mối quan hệ Israel-Iran càng xấu thêm, nhất là sau khi Israel nói một máy bay vũ trang không người lái từ một căn cứ của Syria bay sang xâm nhập không phận của Israel vào hôm 10 tháng 2. Israel đã bắn hạ máy bay không người lái này và tiến hành một cuộc không kích vào các căn cứ không quân của Syria, trong đó một máy bay F-16 của Syria đã bị bắn rơi. Vào ngày 9 tháng 4, một cuộc không kích đã giết chết 7 binh sĩ vệ binh cách mạng Iran tại một căn cứ quân sự của Syria. Tehran quy lỗi cho Israel và tuyên bố sẽ trả đũa. Israel nói rằng các cuộc tấn công của họ nhằm mục đích ngăn chặn quân đội Iran đồn trú tại Syria, không cho Iran can thiệp sâu hơn vào chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cũng như ngăn chặn sự liên kết của Iran với phiến quân Hezbollah ở Lebanon. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.